dùng canh trong
thiền, là dùng cái tánh trong canh. Nói một cách khác, chúng ta thấy sắc đừng nên dùng nhãn thức để thấy, dùng tánh kiến để thấy. Chúng ta nghe tiếng đừng dùng nhĩ thức để nghe, dùng tánh nghe để nghe. Nói một cách khác, giả như chúng ta biết dùng căn tánh của sáu căn, như vậy thì anh đã thật sự nắm được kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì thế vô cùng chúc mừng anh trong đời này nhất định đã được một thành tựu vô cùng vĩ đại, bất khả tư nghị. Kỳ thật, tất cả Phật Pháp Đại Thừa, có Pháp nào mà chẳng xây dựng trên nguyên lý này? Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận do Ngài Mã Minh viết ra là một quyển sách giáo khoa nhập môn, khai mở trí tuệ của Đại Thừa Phật Pháp. Bồ Tát khai trường rõ nghĩa, dạy bảo chúng ta dùng trạng thái tâm lý nào để tiếp nhận Phật Pháp Đại Thừa. Họ dạy chúng ta ba điểm. Điểm thứ nhất là lìa tướng ngôn thuyết. Thứ hai là lìa tướng danh tự. Danh tự tức là danh tự thuật ngữ. Thứ ba là lìa tâm duyên tướng. Quý vị thử nghĩ, ba điểm ly này tức là trong Kinh Lăng Nghiêm dạy xả bỏ thức. Ba thứ này đã lìa là dùng cách chi? Dĩ nhiên là dùng cái tánh trong căn. Cùng với Phật trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói đến thì danh từ không tương đồng, nhưng nội dung thì hoàn toàn nhất trí. Do đây có thể biết đây là cơ sở lý luận chung trong Phật Pháp Đại Thừa, là nguyên tắc chung của sự tu học. Đây tức là bỏ thức dùng căn. Còn mắc nhớ, tại sao Phật đem sự việc này gọi là mắc nhớ? Nó có hàm ý rất là sâu. Thông thường số người có căn tánh tiểu thừa, tâm chấp trước của họ rất nặng. Phật dạy chữ mắt này là để phá cái lỗi chấp trước kiên cố của tiểu thừa. Lại nói thêm chữ nhân. Chữ nhân là đối với hạng người nào mà nói? Là đối với hạng người cụ thể trong Đại Thừa Viên Giáo mà nói. Có một hạng người tự cho là mình có căn tánh Đại Thừa Viên Dung Vô Ngại. Hình như họ biết rất nhiều, nói rất có mạch đạt thứ đó, nhưng chẳng thật sự thiết thà tu hành. Đây gọi là có giải mà không hành. Phật đặc biệt nói đến chữ nhân. Anh tu nhân không viên mãn thì không thể chứng quả được, giải không dùng được. Sau khi giải rồi cần phải thật sự đi làm mới được. Cho nên sau khi giải rồi nhất định phải thực hành. Chỉ biết một ít Phật Pháp mà không thể thật tình làm được một cách thiết thực, đây là cái lỗi của hạng người Đại Thừa Viên Giáo Cuồng Tuệ. Cho nên Đức Phật đặc biệt đánh thức họ tầm quan trọng của tu nhân, cho nên dùng Như Lai mật nhân. Vì thì đây là ba loại đại định mà trong kinh Lăng Nghiêm nói đến. Diệu Samatha. Diệu Samatha là tên gọi của đại định. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đến ba thứ Samatha, Tam Ma và Thiền
An.
Với ba loại này là Anan. Khi thỉnh giáo Thế Tôn đề ra, A Nan, quý vị đã biết, ông ta nghe kinh nhiều nhất và hoàn chính nhất, đây là diễn giả của Thế Tôn. Hầu như Thế Tôn trong 49 năm, tất cả những kinh đã giảng thì ông ta đều không sót mất tí nào cả. Mỗi hội đều có mặt tham gia, cho nên Samatha, Tamma, và thiền na, những danh từ này ông ta rất thuộc. Vì vậy cho nên trong hội này lại nêu ra ba cái danh từ này. Ông chẳng biết Như Lai chỗ tu đó là đại định thủ Lăng Nghiêm. Đại định thủ Lăng Nghiêm A Nan chưa từng nghe qua, cho nên ông ta hỏi ba nghĩa này. Và Như Lai mật nhân cũng tức là đáp cho tôn giả A Nan chữ Samatha. Cho nên chữ Samatha thêm vào chữ Diệu là Diệu Samatha. Khác với Samatha trong các kinh luận khác nói đến, ý nghĩa chữ Samatha nặng về phần chỉ. Năng về phần chỉ tức là đem tất cả những thứ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều nhìn chỉ nó. Ngưng chỉ nó. Cho nên, có một tí cùng với Tông Thiên Thai nói đến chỉ quán, chữ chỉ đó rất gần. Vậy thực tế có phải ý nghĩa này không? Vẫn chẳng phải. So với chữ chỉ đó, công phu vẫn còn phải gần thêm một tầng. Khi nãy vừa nói qua, chủ yếu là nó dụng tâm khác nhau. Thiên thai chỉ quán dùng ý thức tâm. Còn Phật nói ở đây về Samatha, Samadhiya, thiền na, tuy cũng là ý nghĩa chỉ quán, nhưng là bỏ thức mà dùng căn. Nó là dùng căn tánh của sáu căn, một cái là dùng sáu thức của sáu căn. Sai biệt là ở chỗ này. Cho nên rất giống, rất tương tự, thật tại thì là khác nhau. Điều này là chúng ta nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, trước tiên phải phân tách cho rõ ràng. Đề kinh đoạn thứ tư, tu chứng liễu nghĩa. Đây là trong tam nhân hợp tánh, tương đương với liễu nhân. Liễu là hiểu rõ. Nói một cách khác, tức là trí tuệ. Trí tuệ. Không có trí tuệ thì anh sẽ không thể hiểu rõ. Có được chân trí tuệ thì anh mới thật hiểu rõ. Nhân tánh
chỉ quan
mà khởi quán gọi là tu. Trong thiền tông thường thường dùng thuật ngữ này gọi là quán chiếu. Đây gọi là chân tu. Cái gì gọi là quán chiếu? Ý nghĩa của chữ quán, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới của sáu trần bên ngoài. Mắt tôi thấy sắc, mắt có thể thấy được tất cả các thứ, đều gọi là sắc pháp. Dùng một danh từ này để đại biểu, ta nghe được tất cả những âm thanh, đây gọi là thanh pháp. Cho đến ý của chúng ta,
心里不想啊，
心不
动念，
开心动念，中大的话，那老话
跟说对一点，
小感觉，老古老，
身
上身为束缚，
六根头根，
小感觉到，
如果。
nếu như
không
dùng phân biệt chấp trước,
à, như là giống như cái
cũng tức giống như Bồ Tát Mã mình nói, thật sự lìa ngôn thuyết, lìa
danh
tướng, lìa tâm duyên, đây tức là quán chiếu. Nói một cách khác, như tức là nói dùng căn tánh, tức là quán chiếu. Còn dùng ý thức thì chẳng phải là quán chiếu. Đây tức là dạy chúng ta dùng tánh kiến để thấy. Chúng ta cử một thí dụ kinh Lăng Nghiêm. Đây tức là dạy chúng ta dùng tánh kiến để thấy. Chúng ta cử một thí dụ kinh Lăng Nghiêm. Nói vấn đề này đích thật nói rất tường tận. Tức là dùng tánh thấy để thấy. Phật đã nói hết 10 đoạn, 10 lần hiển cái này, hiển cái thấy ra. À, nói rõ chúng ta trong đời sống hàng ngày, làm thế nào vận dụng tánh thấy. Lìa bỏ nhãn thức. Đây gọi là quán chiếu.
Quán chiếu.
Nói một cách khác, mắt thấy cảnh giới bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới bên ngoài rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đây gọi là quán chiếu. Nếu như đối với cảnh giới bên ngoài khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, thì quán chiếu liền mất. Quán chiếu là tuệ. Mất đi quán chiếu là mê, quán chiếu là ngộ. Mất đi quán chiếu là mê, mê và ngộ là ở chỗ này. Đức Phật quả thật từ bi, dạy chúng ta trong sinh hoạt thường ngày phải thường thường huấn luyện quán chiếu, bởi vì chúng ta đánh mất quán chiếu đã quá lâu rồi. Từ kiếp vô thể đến nay mê hoặc phiền não, chẳng biết dùng phương pháp này. Bây giờ phải xoay chuyển trở lại. Chư Phật Bồ Tát sáu trần tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tất cả đều dùng quán chiếu. Chúng ta cũng biết dùng. Đây gọi là Bồ Tát. Khi công phu quán chiếu đắc lực rồi thì có được sức mạnh, gọi là chiếu trụ. Đây là quán chiếu đã có được công phu rất thâm sâu, gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ là cảnh giới gì? Tức là đã được định. Trong thiền tông gọi người này đã được thiền định. Trong tịnh độ tông thì gọi là sự nhất tâm bất loạn. Đây gọi là chiếu trụ. Sau khi chiếu trụ, còn xin chiếu thêm một bước nữa, gọi là chiếu kiến. Anh xem trong tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngài đã chiếu kiến. Chiếu kiến tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Trong tịnh độ tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Trong giáo hạ thì nói là đại khai viên giải. Danh từ gọi không giống nhau, cho nên Bồ Tát Mã Minh để chúng ta trở nên chấp trước danh từ, lìa danh từ tướng quen biết. Bất cứ nói cách nào đều là một công việc này. Phật nói các thứ danh tướng
他的目的。目的
就那了，把旧沙等人接住。
影响不？
影响就来呀。
后边就
是。啊，他从快点接住，对真正来人。
总
归也是的，明了，只拿六百内。
怎么说？
我跟哪个人聊的噶？
就
能用一种真观呢，那也用得了认得得。就能我讲呢，莫讲认得，嘛讲没有认得。nếu nói một cái sợ anh chấp trước nói rất nhiều thì chúng ta có thể không chấp trước, chúng ta biết chỉ là một việc. Vậy thì chúng ta biết được cái gì gọi là quán, cái gì gọi là chiếu, mắt thấy sắc gọi là quán chiếu, tai nghe tiếng cũng gọi là quán chiếu, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần tất cả đều gọi là quán chiếu. Dùng một danh từ này để đại biểu. Kinh Lăng Nghiêm chỗ đề xướng là lấy quán chiếu làm chân tu. Chân chính dụng công là ở chỗ nào? Tôi mắt thấy sắc, tôi nghe tiếng. Học cái gì? Học không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tôi thấy rõ, nghe rõ, thứ nào cũng đều rõ ràng, mà tâm thì chẳng động. Tất cả thứ nào cũng rõ ràng là tuệ. Không khởi tâm động niệm là định. Đây là định tuệ đẳng vẫn. Định tuệ song tu. Tu nơi nào? Là ở trong sinh hoạt thường ngày.
Tử
thế đối người tiếp vật. Chúng ta thường nói. Chúng ta đối người đối sự đối vật. Là ở trong đây học tu quán. Đây gọi là chân tu hành. Đây gọi là thật sự biết dụng công. Vậy thì dụng công, cái tiện lợi nhất, tiện sở nhất là trong Kinh Lăng Nghiêm cử ra 25 vị Bồ Tát làm mô phạm cho chúng ta, làm gương mẫu cho chúng ta, mô phạm tu hành, đó là 25 viên thông chương. Trong các mô phạm, chúng ta được biết Quán Thế Âm Bồ Tát làm mô phạm bằng nhĩ căn viên thông chương. Đại Thế Chí Bồ Tát làm mô phạm cho chúng ta là niệm Phật viên thông chương. Nhưng trong 25 loại phương tiện, viên mãn nhất, thiện xảo nhất, thù thắng nhất, chẳng hơn nổi Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương. Cùng với trong kinh nói đến về lý luận, nguyên tắc, tông chỉ đều phù hợp một cách viên mãn mật thiết. Nó lại vô cùng dễ tu. Chúng ta thấy sắc nghe tiếng làm sao mà chẳng khởi tâm động niệm? Thấy thấy cảnh thì A Di Đà Phật, nghe thì A Di Đà Phật, hết thấy đều chuyển về A Di Đà Phật. Cách này tiện lợi đấy. Nếu chúng ta không niệm A Di Đà Phật, thấy sắc nghe tiếng sẽ nổi vọng tưởng. Vọng tưởng này chẳng dễ gì ngưng chỉ được. Pháp môn Đại Thế Chí này là tuyệt diệu, tất cả việc khởi tâm động niệm toàn bộ quay về trên một câu Phật hiệu. Dùng câu Phật hiệu này thay thế cho tất cả phân biệt chấp trước vọng niệm, toàn quay về một câu Phật hiệu này. Pháp môn này cực kỳ tuyệt diệu, cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với các đồng tu chí đồng đạo hiệp của ngài, gọi là đồng luân, đồng luân tức là chí đồng đạo hiệp, đều là tu pháp môn này, tức là một câu Phật hiệu. Từ khi sơ phát tâm cho đến lúc thành Phật, tức là một pháp môn này, không dùng pháp môn thứ hai, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, tức là chiếu kiến.
功夫达到
功夫达成高根圆满
成就
成就圆满楞严大定
大师之菩萨
佛法古来太极菩萨小为佛法古海为蒙古界包括佛光天菩萨广也和广定来和
尤其
我来特别广文王茂江
所以
就能都等到放光等于我跟能念跟真话象征过跟能念这是啦就
清净
来咬宝参等着让我将来才知念佛变通跟王国海将来都为những người tu hành hôm nay chúng ta vô cùng thiết yếu đối với chúng ta quan hệ mật rất là mật thiết vô cùng quan trọng nếu chúng ta nắm vững được có thể y theo đó mà tu hành chúng ta niệm Phật thì thành tựu niệm Phật tam muội thật được vững chắc cho nên đây là cách tu cùng những phương pháp tu khác thật không giống nhau lấy quán hành để tu cho nên nó chẳng phải trải qua sự việc để tu theo trải qua sự để tu theo thì cần thời gian dài thời gian xa cho nên Phật trong các đại kinh thường dạy rằng đấy. Bồ Tát từ khi mới phát tâm muốn tu hành thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp phải trải qua năm hai từng cấp câu nói này chúng ta phải nghe cho rõ ràng Bồ Tát chiếu tu chúng ta có phải Bồ Tát không không phải là Bồ Tát thì chúng ta không có phần thế nào mới là Bồ Tát có phải họ trong Bồ Tát giới mới là Bồ Tát họ trong Bồ Tát giới là anh tự cho mình là Bồ Tát nhưng chư Phật Bồ Tát không thừa nhận anh là Bồ Tát tiêu chuẩn của Bồ Tát là gì kinh Lăng Nghiêm là Đại Thừa Viên Giáo kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa cho đến cô kinh Vô Lượng Thọ đều là Đại Thừa Viên Giáo Bồ Tát của Đại Thừa Viên Giáo tiêu chuẩn thấp nhất là vị sơ tín Bồ Tát thập tín thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giác diệu giác 52 cái vị thứ thấp nhất là vị sơ tín Bồ Tát điều kiện của vị sơ tín Bồ Tát trong kinh dạy rõ ràng minh bạch phái đoạn hết tam giới 88 phẩm kiến hoạt mới là vị sơ tín Bồ Tát từ chỗ này của họ mà bắt đầu tính vậy thì khi chúng ta đã thọ Bồ Tát giới 88 phẩm kiến hoạt đã đoạn hết chưa tôi chẳng nói cái khác mà nói chính tôi đây một phẩm cũng chưa đoạn cho nên là Bồ Tát giả trong Phật Pháp có một cái danh từ gọi là danh tự Bồ Tát tức là hữu danh vô thực anh đã thọ Bồ Tát giới rồi nhưng chỉ có tên mà không thật một vị Bồ Tát chân thật phải đoạn hết 88 phẩm kiến hoạt cho thấy rằng chẳng phải dễ dàng chẳng phải đơn giản chính vì tôi vẫn còn một tí sáng suốt tự biết chính mình là thứ giả không thiệt biết mình không thể được thì rồi mới theo học Đại Thế Chí Bồ Tát có cái lợi ích gì là đối với người vãng sanh thứ giả cũng có thể trở thành thiệt
đây là cái hay của pháp môn này
pháp môn
除了这个法门，
我这个法门来的，
那个假的修他的法，
是假嘛？都叫法门不好，是又叫都跟那悟空在边上结的，越十五几个人发不来呀，就也得国宝元王未尝不好看你的，你讲方向和目标不中，那看不太对，也不太得成功，就等于完善的。các pháp môn khác chẳng có. Đây là tại sao tất cả kinh luận người phương chư Phật đều tán thán pháp môn này, khuyến chúng ta tu pháp môn này thật là từ bi đã đến cực độ. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rất rõ, nếu chẳng phải pháp môn này thì thời mạt pháp chúng ta những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, trong một đời quyết định không thể thành tựu được. Nhưng nếu anh áp dụng pháp môn này, dù nghiệp chướng có nặng hơn đều có thể thành tựu. Không những có thể thành tựu, nếu anh lý luận thông đạt, biết rõ phương pháp y giáo phụng hành, vẫn có thể lấy được phẩm vị rất cao. Ngay cả ba phẩm thượng cũng có phần. Thật là một pháp môn vô cùng hy hữu. Cho nên chỗ này nói tu chứng liễu nghĩa, đừng nên chiếu theo giai cấp của Bồ Tát, không cần ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, trong một đời là viên mãn, là thành tựu. Đây thật là cầu chi bất đắc. Như lời Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ, mọi người đều là trong đời quá khứ nhiều kiếp lâu xa đã trồng thiện căn ấy. Thiện căn này vô cùng sâu dày. Trong đời này chúng ta mới có thể gặp được pháp môn này, mới có thể tin pháp môn này, mới có thể y theo pháp môn này mà tu học. Trong một đời này vĩnh biệt tam giới, viên thành Phật đạo, vãng sanh bất thối thành Phật, trong một đời thành tựu. Đây là căn lành của quá khứ, hiện tiền được A Di Đà Phật mười phương Như Lai coi thành gia trì. Cho nên chẳng phải là người bình thường. Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, họ chẳng phải là phàm phu, chẳng phải người bình thường, đều là những người phi thường. Chư Phật Bồ Tát đều rất tán thán, đều rất bội phục. Ý nghĩa của câu này vẫn chưa giảng hết, chỉ giảng một đoạn mở đầu, nhưng thì giờ đã hết, ngày mai chúng tôi lại tiếp tục giảng. Phật lãnh thủ Lăng Nghiêm kinh thanh tịnh minh hối chương phần hai. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Cao Hùng Nguyễn Hán Tự. Thời gian ngày 12 tháng 2 năm 1993.
Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, hôm qua chúng tôi đã giới thiệu qua đề kinh của bổn kinh. Đề kinh rất dài, cộng 20 chữ. Chúng tôi chia thành 7 đoạn để thuyết minh. Hôm qua giảng đến đoạn thứ 4, tu chứng liễu nghĩa. Đi theo Đức Phật cho nói trong kinh, sự tu chứng liễu nghĩa này theo cách nói của cổ đức là giải lục kiết, việt tam không. Cách nói này đúng như lời giảng hôm qua của chúng tôi. Đối với những người tu thiền mà nói thì là vô cùng hữu hiệu. Lý luận tuy rằng không sai, trên thực tế về mặt dụng công thì quả thật chẳng phải là một việc dễ dàng. Phật trong kinh điển dạy chúng ta, mỗi người chúng ta đều có 6 căn, mỗi căn có 6 tiết. 6 lần 6 là 36 cái tiết. Tuy căn tiết nhiều như vậy, trên thực tế chỉ cần từ một căn mà hạ thủ. Nói một cách khác, một căn được giải trừ là 6 căn đều viên thông. Tuy nhiên 6 tiết của một căn thì cũng rất chẳng dễ gì. Vậy tôi xin đem danh xưng của 6 tiết này nói sơ qua với quý vị. 6 tiết, cái thứ nhất là động, thứ hai là tịnh, thứ ba là căn, thứ tư là giác, thứ năm là không, thứ sáu là diệt. Càng về sau càng khó. Bây giờ không nói hết 6 cái, cái thứ nhất anh có thể đoạn được không? Có thể giải khỏi được không? Động, nói một cách đơn giản là khởi tâm động niệm. Cho nên thiền tông là từ thiền định mà hạ thủ. Sau khi được định rồi thì cái tiết thứ nhất là động. Cái tiết này mới giải trừ xong, họ ở trong định. Định là cảnh giới của tịnh. Còn giải cái tiết thứ hai thì không dễ dàng. Giả như cái tiết thứ hai giải không ra, trụ ở trong tịnh, quả báo của nó là ở tứ thiền thiên, không ra khỏi tam giới. Tất phải 6 cái tiết đều phải giải khỏi thì mới minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Cho nên nói thì là đơn giản, còn khi làm thì quả thật là khó khăn. Trước kia trong thiên thai Đàm Hư lão pháp sư đã từng nói qua, Đàm Hư pháp sư là thời năm đầu dân quốc, có thể nói ngài là một vị tổ sư cận đại của tông thiên thai. Sau khi Đảng Cộng sản giải phóng đại lục, ngài ngụ tại Hồng Kông, ở Hồng Kông được vài mươi năm, cũng là viên thịt tại Hồng Kông. Ngài tuổi thọ rất cao, 90 mấy tuổi mới vãng sanh. Ngài đã từng nói, trong một đời Ngài, cái mà Ngài thấy được, nghe được, những người tu thiền được định, Ngài có thấy qua, nghe qua, tu thiền được định, như là nhập định 7 ngày, nửa tháng, một tháng mới xuất định. Công phu thiền định rất là thâm hậu. Trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Ngài nói đời Ngài không những chưa thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Những người được định, quả báo là ở tứ thiền thiên. Căn cứ công phu thiền định càng sâu, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, càng sâu nữa là đến tứ không thiền của vô sắc giới đi vãng sanh, nhưng không thoát ra ngoài tam giới. Điều này chúng ta cần phải biết. Ngài bảo niệm Phật vãng sanh tịnh độ thì thật sự có vãng sanh. Khi lâm chung không sanh bệnh, biết trước ngày giờ, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Ngài bảo trong đời Ngài, chính mắt Ngài thấy được có 20 mấy người, còn nghe kể thì nhiều lắm, còn số Ngài không có tính. Chính mắt trông thấy 20 mấy người, biết trước giờ chết, lâm chung không bệnh khổ, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Đó là thật, không tí nào giả dối. Cách vãng sanh này có thể nói là sau khi chúng ta nhìn thấy, một tí tơ hào nghi ngờ nào cũng chẳng có. Giờ đây có thể biết được sự thành tựu của Tịnh Độ Tông đích thật so với Thiền Tông dễ dàng hơn. Vì thế cho nên tu chứng liễu nghĩa, nếu theo pháp môn niệm Phật của chúng ta mà nói, tức là phương pháp mà Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta trong bốn kinh, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối tiếp. 8 chữ này tức là tu chứng liễu nghĩa. Tu liễu nghĩa, tu liễu nghĩa. Bây giờ thì lại có vấn đề, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối tiếp. Vậy làm sao nhiếp 6 căn? Làm thế nào nhiếp cả 6 căn? Đây là một vấn đề chúng ta chẳng biết làm thế nào nhiếp cả 6 căn. Vì thì anh hãy nghĩ đến câu phía sau, tịnh niệm nối tiếp. Câu tịnh niệm nối tiếp tất phải nhiếp cả 6 căn. Làm thế nào để làm được tịnh niệm nối tiếp thì nhiếp cả 6 căn thì là tịnh niệm nối tiếp. Cho nên hai câu này có thể khổ trương làm chú giải cho nhau. Chúng ta thật sự dụng công, chú trọng ở câu sau. Chúng ta niệm Phật, người niệm Phật rất đông, mọi người đều niệm. Mà anh có phù hợp với cái tiêu chuẩn này không? Tiêu chuẩn này tức là tiêu chuẩn của liễu nghĩa. Tịnh là tâm địa thanh tịnh. Nếu như chúng ta niệm Phật mà vẫn còn tạp niệm, như vậy là không thanh tịnh, chẳng phải tịnh niệm. Tịnh niệm nhất định là không hoài nghi, không tạp niệm, không có một tạp niệm nào, đây mới gọi là tịnh niệm. Nói tiếp là không gián đoạn, tức là không trung đoạn. Do đây có thể biết, cổ đức thường thường đưa ra cho chúng ta biết, niệm Phật phải không hoài nghi, không tạp nhập, không gián đoạn. Đây tức là tịnh niệm. Nói tiếp, niệm cách này nhất định là nhiếp cả sáu căn. Nhiếp cả sáu căn thì là không cần đi hỏi, cũng không cần phải nghĩ đến nó, thì tự nhiên sáu căn đều nhiếp. Cho nên đây là người niệm Phật tu liễu nghĩa. Còn chứng liễu nghĩa cũng y theo cách nói của Tịnh Độ Tông. Cách nói của Tịnh Độ Tông đều áp dụng Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương. Chứng liễu nghĩa tức là Đại Thế Chí chỗ nói đến, không mượn phương tiện, tự được tâm khai mở. Đây là chứng liễu nghĩa. Một câu Phật hiệu niệm đích cùng, không mượn phương tiện, tức là không cần mượn bất cứ một pháp môn nào khác để giúp đỡ. Chúng ta ở nhiều nơi nghe được có người chủ trương thiền tịnh song tu, đó tức là mượn thiền tông để giúp đỡ. Có người chủ trương mật tịnh song tu, một mặt niệm Phật, một mặt lại còn trì chú, mượn một tông để giúp đỡ. Đây tức là mượn các phương tiện khác để làm trợ tu. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta không cần, không dùng được. Một câu Phật hiệu niệm đích cùng thì là được. Không miệng bất cứ phương pháp nào để giúp đỡ. Tịnh Độ Tông chỗ nói đến chánh trợ song tu, chánh tu là trì danh, trợ tu vẫn là trì danh. Liên Trì và Ngẫu Ích Đại Sư đều dạy chúng ta như vậy. Cho nên tu chứng diễn nghĩa này kết chặt trong pháp môn niệm Phật của chúng ta. Thật ra tức là trong kinh Vô Thượng Lượng Thọ nói, phát Bồ Đề Tâm một hướng chuyên niệm. Trong Ca Di Đà chỗ nói nhất tâm bất loạn, đây đích thật là tu chứng liễu nghĩa của Tịnh Độ Tông. Đề kinh đoạn thứ 5 là chư Bồ Tát vạn hạnh. Trong kinh này nói, đây có thể nói là duyên nhân trợ tu, tam nhân Phật tánh, Như Lai Phật nhân là chánh nhân, tu chứng liễu nghĩa là liễu nhân, chư Bồ Tát vạn hạnh là duyên nhân. Duyên là trợ duyên. Trong Tịnh Độ Pháp Môn, Đại Thế Chí Bồ Tát nói mơ với chúng ta rất rõ ràng. Ngài nói Ngài cùng với 52 vị đồng lương, chữ lương là lương lý, chữ lương tức là dùng cách nói hiện nay là chí đồng đạo hiệp, tất cả đều là chuyên tu pháp môn này, đặc biệt là chỉ cho trì danh niệm Phật. vừa bắt tay mới phát tâm thì áp dụng phương pháp này. Bên trong vị thứ trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, tất cả đều dùng cách trì danh, không cần phải dùng phương pháp thứ hai. Nói một cách khác, từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành Phật, một câu sáu chữ hồng danh thì chứng đắc một cách viên mãn. Đây là tất cả pháp môn trong Đại Thừa đích thật là thù thắng nhất. Không những là thù thắng nhất, mau chóng nhất, mà cũng là vững vàng nhất. Vậy thì 52 cái giai cấp cũng phải nói sơ qua. Đây là thuộc về Phật học thường thức. Đặc biệt dùng vào trải qua vị trí chỗ tu, tức là như chúng ta đi học lớp nhất, lớp nhì, lớp ba, theo từng lớp đi lên để học. Nhưng quý vị nên biết, tịnh độ tông thì chẳng phải theo từng lớp đi lên. Pháp môn tịnh độ tông không những là viên giáo mà còn là đốn giáo. Đốn là đốn siêu, không cần từng cấp hướng lên trên mà thẳng tiến. Nó là pháp môn viên đốn. Còn thập tín trong giáo nghĩa của Lăng Nghiêm nói toàn căn lực, nhi trực Phật chúng. Căn là ngũ căn, lực là ngũ lực, cũng tức là nói cái ngũ căn ngũ lực viên mãn. Chúng tử để thành Phật của Đại Thừa, đây gọi là tín vị. Còn chủ vị, trú là có chỗ trú. Thập tín trong Kinh Hoa Nghiêm không có địa vị. Tại vì sao? Bồ Tát thập tín vị đạo lực vẫn chưa đủ. Tiếng tiếng thổi thổi không ổn định, không có địa vị. Đến thập trụ thì có địa vị, có chỗ nơi để trụ. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, là từ sơ trụ Bồ Tát tính trở lên. Phá một phần vô minh, chứng một phần Pháp Thân, trụ nhà Như Lai, thật sự được xưng là Phật tử. Họ cùng với chư Phật Như Lai trí tuệ, đức năng, có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Trong duy thức gọi là đồng sanh tánh, minh tâm kiến tánh, đồng sanh tánh. Trước khi chưa kiến tánh gọi là dị sanh tánh. Đồng và dị nói một cách đơn giản, chư Phật Như Lai phía trước đã nói qua, dùng căn không dùng thức. Bồ Tát sơ trụ trở lên cũng dùng căn không dùng thức, đây là tương đồng. Bồ Tát thập tín vị vẫn còn dùng ý thức thứ sáu, cùng chúng ta như nhau, dùng ý thức tâm, cũng tức là dùng vọng tâm. Sơ trụ trở lên dùng chân tâm, Phật dùng chân tâm, họ cũng dùng chân tâm, tâm này tương đồng. Chúng ta dùng đó là vọng tâm, vọng tâm, tâm vọng tưởng cùng Phật và Bồ Tát không giống nhau, không đồng, cho nên gọi là di sanh tánh, không thể trở thành Phật tử chân chánh. Phật tử chân chánh nhất định dùng tâm phải cùng với chư Phật Bồ Tát tương đồng. Lại càng lên cao lên trên là thập hành, hành là tu hành. Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, sự tu hành của chúng ta cũng phải đồng Phật. Thập hành Bồ Tát tu rộng lục độ vạn hạnh. Sự tu lục độ này trong mắt phàm phu chúng ta chỗ nhìn chỉ là lợi ích kẻ khác, chẳng phải tự lợi, không có lợi ích cho mình, lợi ích kẻ khác. Cho nên thường thường chúng ta đối với sự tu học lục độ đều chẳng phải rất tình nguyện, chẳng phải thật lòng để tu học. Nguyên nhân là vì chẳng thật sự hiểu rõ nghĩa chân thật của lục độ. Kỳ thật rộng tu lục độ lợi ích tất cả chúng sanh mới thật sự là lợi ích cho chính mình. Tại vì sao? Tất cả chúng sanh cùng với chính mình có mối quan hệ mật thiết, tồn tại không thể nào chia cách. Chư Phật và Đại Bồ Tát biết được, còn phàm phu chúng ta không biết. Phàm phu đang mê, chẳng biết tất cả chúng sanh với mình là một thể. Cho nên từ trên quả địa Như Lai mà nói là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Chúng ta phàm phu hôm nay chỉ biết con cái của mình, con cháu của mình cùng với mình là một thể, chẳng biết được tận hư không biến pháp giới, tất cả những chúng sanh hữu tình cùng với mình là một thể. Họ không biết. Khi thấy được tánh rồi thì biết. Tại vì sao? Hư không pháp giới là tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Đích thật thể chỉ là một, là tương đồng. Cho nên lòng từ bi của Phật Bồ Tát, lòng từ bi này tức là thế gian chúng ta nói tình thương, nó là bình đẳng, nó chẳng có phân biệt, nó là thanh tịnh, nó chẳng có ô nhiễm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước thì chẳng có ô nhiễm. Đây tức là Bồ Tát lợi ích tha nhân thì thật sự là tự lợi. Lợi ích kẻ khác mới là tự lợi thật sự. Trong đó lý rất sâu, sự rộng vô cùng. Và đến thập hồi hướng thì trí tuệ càng cao hơn, sự lý càng được rõ ràng, càng được hiểu rõ. Lúc bây giờ có thể đem chỗ tu học tất cả công đức, lợi ích toàn bộ hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cái gọi là hồi hướng chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là chánh giác. Hồi hướng thực tế, thực tế là chân như bản tánh. Đem ngã pháp hai thứ chấp trước của mình toàn bộ đều đột phá. Cũng có thể nói hai thứ chấp trước đều tiêu trừ. Tâm tánh lúc bây giờ trong sáng với một phúc độ lớn, Dần tiến gần đến cảnh giới quả địa của Như Lai. Nâng lên để thăng tiến, đó tức là thánh vị Bồ Tát, tam hiền tứ thánh, tức là đăng địa. Cảnh giới của địa thượng Bồ Tát cùng với quả địa Như Lai là vô cùng kề cận. Niệm niệm cùng với chân như bản tính tương khế, thập địa tu xong, thực tế mà nói tức là thành Phật. Tuy đã thành Phật nhưng chẳng ở Phật vị, chúng ta gọi họ là hậu bổ Phật, gọi họ là đẳng giác Bồ Tát. Nơi nào duyên thành thục thì đến nơi đó thể hiện thành Phật. Cho nên đối với Bồ Tát, đây là quả vị tối hậu. Phá một phần sanh tướng vô minh, thành tựu cái đại giác cứu cánh viên mãn, thì nhập được vào quả vị Phật. Căn tánh viên đấu, tối quan trọng là sơ pháp tâm. Nếu như bảo trì được sơ pháp tâm không thối chuyển, có thể nói họ ở trên con đường Bồ Đề tu hành thật sự được thuận buồm xuôi gió. Vậy thì làm thế nào để bảo trì sơ tâm không thối chuyển? Đây thật là một vấn đề then chốt. Trong đây có nhân, có duyên. Nhân tức là căn lành sâu dày của mình. Căn lành thật sự đã thành thục, đây là chân nhân. Thiện căn thành thục, căn lành này nếu chúng ta nói một cách cạn cực rõ ràng một chút, tức là trong một đời này của anh, cái cơ duyên liễu thoát sanh tử, duyên thành Phật đạo đã thành thục. Quý vị thử nghĩ, nó quý hóa biết là bao. Tu tập từ kiếp vô thủy đến nay, trong một đời này thành thục. Vậy thì ngay trong lúc này, tu tập từ kiếp vô thủy đến nay, trong một đời này thành thục. Vậy thì ngay trong lúc này, tất cả chư Phật Bồ Tát, tất cả đều đến chiếu cố anh, tất cả đều đến giúp đỡ cho anh. Đây là duyên, duyên thù thắng. Có thắng nhân thêm vào đó cái duyên thù thắng thì anh được thành tựu trong một đời này, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật trong một đời thành tựu. Nói đến chỗ này, chúng ta nên biết Phật Bồ Tát chiếu cố chúng ta, đích thật không có gì hoài nghi nữa. Chư Phật Bồ Tát chiếu cố chúng ta thật không sót một chỗ nào cả. Chỗ then chốt của vấn đề là cái duyên trong đời này của chúng ta có phải đã thành thục thật sự chưa? vấn đề là ở chỗ này. Cái gì gọi là thật sự thành thục? Con người thật thành thục là ra làm sao? Tôi xin nói với quý vị, cái nét thật sự thành thục là có vẻ khờ khờ dại dại. Tôi nói với quý vị điều là lời thật. Từ sáng tới tối, họ cứ A-di-đà-phật niệm đến cùng, hỏi việc gì khác họ đều chẳng biết. Hỏi việc gì cũng chẳng biết. Hỏi pháp thế gian họ chẳng biết, hỏi Phật pháp họ cũng chẳng biết. Đây là hạng người thành thục. Cho nên họ cứ một câu Phật hiệu lão thật niệm hoài, gọi là lão thật niệm Phật. Họ có thể đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, kiếp trước giờ chết, người này thật sự đã thành thục. Còn hạng người nào chưa thành thục, khỏi thế gian pháp đều biết, khỏi Phật pháp cũng đều biết, chỗ nào cũng thông. Đến lúc mạng chung vẫn phải sinh bệnh, vẫn còn đau khổ, vãng sanh không tin tưởng được. Dù có người trợ niệm cũng chưa chắc thật được vãng sanh. Đó là duyên không thành thục. Cho nên quý vị nên nhớ, thật sự duyên của mình thành thục, con người trở nên thật thà. Cũng tức là một lòng chuyên niệm. Đây là thành thục. Bởi vì họ biết rõ pháp môn này có được chẳng phải là dễ dàng. Được rồi, nếu chẳng nắm chắc nó thì đời này không được vãng sanh, thật là đáng tiếc biết mấy. Bằng vào gì để được vãng sanh? Khi nãy đã nói, tịnh niệm nói tiếp, tức bốn chữ này, anh đem nó làm được, quyết định được vãng sanh. Nếu chẳng được vãng sanh, thì chư Phật Bồ Tát đâu vọng ngữ rồi sao? Làm gì có đạo lý này? Xin nói thêm cho rõ một tí, không hoài nghi, không tạp nhạp, không gián đoạn. Từ sáng đến tối chỉ là một câu Phật hiệu. Chúng ta thử xem những bậc tổ sư đại đức thuở xưa, khi họ còn thanh niên rất thông minh, tham thiền, học giáo, thứ nào cũng không đạt cả, học rất nhiều, mà đến lúc xế chiều họ giác ngộ, họ biết được sanh tử sự đại, vãng sanh là quan trọng, thiền cũng chẳng tham, giáo cũng bỏ xuống. Một quyển kinh A Di Đà, một câu A Di Đà Phật, lão thật mà niệm đến cùng, họ đã thành công. Đây gọi là chân chánh giác ngộ, chân chánh hồi đầu. Chúng ta cứ xem những vị đại sư cận đại, nổi tiếng nhất là Liên Trì đại sư. Liên Trì đại sư lúc còn trẻ, ngài học giáo cũng tham thiền, ngài thứ nào cũng đều thông. Đến tuổi xế chiều, chỉ một câu, chỉ một cuốn kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu, ngài không học chi nữa cả. Quý vị xem quyển Trúc Sông Tùy Bút của ngài thì quý vị có thể thấy được kinh nghiệm tu học của ngài. Còn ngài Ngẫu Ích đại sư cũng như vậy, lúc còn trẻ ngài ở trong trong thiên thai đã bỏ ra công phu rất lớn. Đối với lực tông, ngài cũng có thành tích rất sâu. Lúc đó có người gọi ngài là luật sư. Ngài đối với giới luật rất có nghiên cứu. Đến lúc tuổi già, tất cả đều bỏ cả, cũng là một quyển kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu, ngài trở thành một đời tổ sư. còn Ấn Quang Đại Sư cận đại. Ấn Quang Đại Sư có thông tông và giáo không? Quý vị đọc quan sao là rõ. Những năm về trước, Ngài ở trên núi Phổ Đà hết 30 năm. Ngài ngủ tại Tàn Kinh Lầu. Ở trên Tàn Kinh Lầu này hết 30 năm. Thường ngày xem kinh rất nhiều. Cho nên trong một cuốn văn sao Ngài dẫn kinh cứ điển, chúng ta mới biết được Ấn Quang Pháp Sư giáo nghĩa của bất cứ tầng nào Ngài cũng thông đạt cả. Đến những năm về già, Ngài ở tại núi Linh Nguyên Nghiêm ở Tô Châu, chuyên tu tịnh độ. Ngày nay nếu quý vị đến đại lục du lịch ngắm cảnh, đến Tô Châu để xem ngôi quan phòng của Ngài, là nơi tu pháp niệm Phật của Ngài. Căn phòng không lớn, rất nhỏ, vẫn còn giữ lại nét nguyên thủy lúc Ngài còn sanh tiền, không có sửa đổi. Chúng ta đi xem thử. Ngôi Phật đường nhỏ của Ngài chỉ thờ một tượng Phật Di Đà. Trong một căn phòng nhỏ, một quyển kinh Di Đà, ngoài ra không có gì cả. Cách trần thuyết Phật đường là đơn giản như vậy đó, cho thấy tâm của Ngài chuyên không có tạp niệm. Đây là nét biểu hiện của cái duyên đã thành thục. Bất luận là xuất gia hay tại gia, trong một đời này thành tựu viên mãn. Có thể nói không một người nào không như vậy cả. Điều này đáng cho chút cảnh giác, đáng cho chúng ta noi theo. Đặc biệt hơn nữa là chúng ta sanh trong thời loạn này. Hiện nay là thiên hạ đại loạn. Có nhiều đồng tu đến hỏi tôi, Đài Loan chúng ta rất không được yên ổn. Mọi người đều rất quan tâm, vậy thì trên thế giới này nơi nào yên ổn? Tìm không ra. Chỗ yên ổn nhất vẫn là Tây Phi Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Vả lại đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rất dễ dàng. Chúng ta hiện nay muốn di dân đến nước ngoài không dễ dàng lắm, khá khó khăn. Đến nước ngoài lấy được cơ quyền cư trú không dễ dàng, còn muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới lấy quyền cư trú vĩnh viễn là một việc dễ dàng. Khi nãy đã nói, chỉ cần nhiếp cả 6 căn tịnh niệm nối tiếp là lấy được liền, quyết định được sanh. Cho nên đây là những người có căn tính thật sự viên đấu mới biết được đạo lý này. Tại vì sao? Biết được đạo lý này, biết được sự thật này, đây gọi là trí tuệ viên mãn. Một lòng một dạ chuyên tu, đó là phước đức lớn nhất. Đại thiện căn, đại trí tuệ, đại phước đức, đây tức là những người lão thật niệm Phật. Chúng ta quyết không nên khinh thị họ. Đề kinh câu sau cùng, Thủ Lăng Nghiêm. Thủ là dịch âm. Đây là tên chung của Đại Định. Như Lai ở trên quả địa, đại định chỗ chứng được đó. Danh tự không gọi là Samatha Tama Thiền Na, mà gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm đại định. Dĩ nhiên Samatha Tama Thiền Na cũng là định, nhưng chẳng phải cái định viên mãn. Lăng Nghiêm là cái đại định viên mãn. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi, Thủ Lăng Nghiêm đại định cứu cánh là cái gì? Trong kinh Lăng Nghiêm, 25 vị Bồ Tát, tức là 25 viên thông chương, 25 vị Bồ Tát chỗ tu đó đều là Lăng Nghiêm đại định. Nói một cách khác, loại định này tức là cái định của Như Lai quả địa, rất nhiều pháp môn đều có thể tu được, chẳng phải là cố định chấp trước chỉ cho một pháp môn nào mới tu thành được Lăng Nghiêm đại định. Quán Âm Bồ Tát đại biểu cho thiền có thể tu được Lăng Nghiêm đại định. Đại Thế Chí Bồ Tát đề xướng phép niệm Phật, niệm Phật cũng có thể tu thành viên mãn Lăng Nghiêm đại định. Điều này chúng ta cần nên biết, cần phải hiểu rõ, khẳng định nhận cho rõ ràng. Niệm Phật tam muội tức là Lăng Nghiêm đại định chân thật viên mãn. Vậy thì Thủ Lăng Nghiêm câu này ý nghĩa trong tiếng Phạn, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh tự mình vì chúng ta mà giải thích, nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đây là lời Phật nói, nói ra ý nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm. Cổ đức căn cứ vào cách nói này của Phật, vì chúng ta mà thêm phần chú giải, nói đây là cái bản nguyên căn bản tận cùng triệt để của chư pháp, cũng tức là như trong thiền tông thường thường tự khen ngợi, triệt pháp để nguyên, triệt là triệt để, cứu cánh triệt để hiểu rõ không đạt, chư pháp là tất cả vạn pháp, cái căn nguyên của nó. Nếu như thật đã đem cái căn nguyên của tất cả vạn pháp thật sự thấy đều hiểu rõ, đều rõ ràng, lúc bấy giờ mới thấy được pháp pháp đều là thật tướng. Trong thiền tông của Trung Quốc, thiền tông trong quá khứ, những người đã triệt đại ngộ thật sự không ít, từng đời hầu như đều có những bậc triệt ngộ. Chúng ta từ trong ngữ lục thiền tông thấy qua, đạt đến cảnh giới này tuy rằng số người không nhiều, nhưng mà thật có. Khi đã thấy được thật tướng của các pháp, cách nhìn của họ đối với vũ trụ nhân sinh cùng với chúng ta vô cùng khác hẳn. 反复中的来用当圣业，这个当王德当圣业那么变圣么变业，反复来用该当来。vì vậy cho nên chúng ta quan sát vũ trụ nhân sinh là hiện tượng gì, là hiện tượng sanh diệt, chúng sanh hữu tình có sanh già bệnh chết, chúng sanh vô tình như là thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật thì có thành trụ hoại không, đây đều là hiện tượng sanh diệt. Nếu như đã triệt để biết rõ căn nguyên của các pháp thì cách nhìn của họ không như vậy, họ nhìn tất cả vạn pháp cùng với chúng ta vừa đúng là tương phản, họ nhìn thấy là bất sanh bất diệt. Như trong kinh Pháp Hòa chỗ nói, thế gian tướng thường trụ, chúng ta nhìn thấy thì là vô thường, sao họ lại bảo là thường trụ là thật. Thấy được cảnh giới này cũng tức là trong kinh Đại Tiểu Thừa thường nói nhập bát niết bàn,